Sự tích cây quyết dụ. Ngày xưa có một bác đồ tể chuyên mua thịt heo về giết thịt mang ra chợ bán. Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng. Hằng ngày vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa dậy tụng kinh, và cũng theo lệ thường khi sư cụ thức là chú tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bấy giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết heo, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng để thức dậy giết heo hằng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt 5 đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để miệng nói: "Xin ngài cứu mạng, xin ngài cứu mạng." Sư cụ hỏi người đàn bà: "A Di Đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?" Người mẹ có điệu bộ hải hùng ấy nói: "Ngày mai xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại, như vậy mẹ con tôi rất đội ơn." Sư cụ tỉnh dậy không hiểu thế nào, nhưng tờ mờ sáng hôm đó, theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lăm răm đọc kinh cầu nguyện mà không thức chú tiểu dậy để thỉnh chuông. Hôm ấy bác đồ tể ngủ một giấc li bì, mãi đến lúc mặt trời lên chừng một sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền, làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết heo như thường lệ, vì nếu làm thịt mang ra chợ, chợ đã giãn người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ. Sư cụ kể lại câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình. Khi về chuồng heo nhà mình, bác đồ tể ngạc nhiên thấy con heo nái mới mua ngày hôm qua toàn giết thịt sáng nay đã đẻ được 5 con heo con. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể cho mọi người nghe sự lạ lùng ấy. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con heo cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết. Tự nhiên bác đồ tể sinh ra suy nghĩ, bác thấy bàn tay của mình đã từng giấy máu biết bao nhiêu sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu thường giết heo của mình, chạy sang chùa bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài từ nay xin giải nghệ. Không rõ bác đồ tể rồi sau đó thế nào, nhưng con dao của bác tự nhiên hóa thành một loại cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu, người ta vẫn gọi là cây quyết dụ.